Chiến thần ở rề, chương 793, bỏ lỡ cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Dương Thanh đang ngồi trong phòng chủ tịch trên tầng cao nhất của tập đoàn Nhạn Thanh. Anh không hề sốt ruột chuyện của công ty vật liệu xây dựng Trấn Long. Bình tĩnh ngồi xem mấy bản vẽ trên mặt bàn. Những bản vẽ này đều là giáo sư Đỗ thiết kế cho thành Cửu Châu. Dương Thanh không ngờ đến cả hai con sư tử đá ngoài cổng bà ấy cũng tự thiết kế. Không chỉ như vậy, đến cả cách bài trí trong thành cũng có bản thiết kế chi tiết. Giáo sư Đỗ không hổ là người nổi danh trong giới kiến trúc. Những bản thiết kế này quá hoàn mỹ. Dương Thanh không tiếc lời tán thưởng. Lạc Bân cũng vui sướng cười nói. Mấy ngày nay bị mất nguồn cung ứng vật liệu. Công trường thành Cửu Châu đình công. Giáo sư Đỗ còn tưởng là dự án chết yểu. Gấp phát điên rồi. Dương Thanh cười bảo. Ông không nói cho bà ấy biết à. Trong vòng 3 ngày tới dự án thành Cửu Châu lại có thể tiếp tục tiến hành. Lạc Bân cười khổ nói. Tôi nói rồi. Nhưng giáo sư Đỗ không thấy công trường làm việc cũng không chịu tin. Ông mau thông báo đi. Có lẽ chiều nay vật liệu sẽ được chuyển tới. Dặn phía công trường chuẩn bị sẵn sàng đi. Dương Thanh đột nhiên nói. Lạc Bân giật mình thầm nghĩ. Công ty Trấn Long vẫn chưa thỏa hiệp. Dương Thanh lại nói chiều nay có thể khởi công lại. Rõ ràng là nắm chắc thắng lợi trong tay. Không phải Lạc Bân không tin tưởng Dương Thanh. Mà là kẻ địch lần này của tập đoàn Nhạn Thanh quá mạnh. Lạc Bân đang định rời đi. Điện thoại riêng của Dương Thanh bỗng reo lên. Dương Thanh ấn mở loa ngoài. Giọng nói quen thuộc tràn ngập lo lắng vang lên. Chủ tịch Dương, tôi đồng ý chuyển nhượng công ty cho tập đoàn Nhạn Thanh với giá 100 tỷ. Nghe vậy, Lạc Bân không khỏi kinh hãi. Cứ tưởng công ty vật liệu xây dựng Trấn Long sẽ còn kiên quyết từ chối. Không ngờ lại thỏa hiệp nhanh như vậy. Dương Thanh nói đúng rồi. Chiều nay công trường có thể khởi công lại. Chủ tịch Kim, dường như ông đang hiểu nhầm gì đó. Hôm qua giá thị trường của công ty ông là 300 tỷ. Tôi đồng ý trả 100 tỷ. Hôm nay giá thị trường của công ty ông chỉ còn 100 tỷ thì phải. Ông nghĩ tôi vẫn bỏ ra 100 tỷ sao? Dương Thanh bình thản nói. Với xu thế giảm mạnh giá thị trường hiện nay, ông nghĩ công ty Trấn Long của ông còn đáng giá sao? Thế cậu muốn bỏ ra bao nhiêu tiền? Kim Chí Bằng nghiến răng nghiến lợi nói. 10 tỷ, Dương Thanh hờ hững đáp. Đến cả Lạc Bân cũng chết sững người. Hôm qua vẫn là công ty trị giá 300 tỷ. Hôm nay đã bị trả giá 10 tỷ để mua lại. Cậu nói cái gì? 10 tỷ. 10 tỷ mua lại công ty vật liệu xây dựng Trấn Long trị giá 300 tỷ. Kim Chí Bằng tức giận nói. Cậu đừng quá đáng. Tôi nói cho cậu biết. Nếu không trả tôi 100 tỷ. Dù Trấn Long có phải phá sản tôi cũng sẽ không bán lại cho cậu. Lạc Bân hốt hoảng rất muốn bảo Dương Thanh mau đồng ý mức giá 100 tỷ đi. Nào ngờ. Dương Thanh lại lạnh lùng nói. Vậy thì không còn gì để nói nữa. Ông cứ tiếp tục chống mắt chờ đợi ngày mai công ty ông phá sản đi. Phải rồi, tôi phải nhắc nhở ông một chuyện. Dù công ty vật liệu xây dựng Trấn Long phá sản thì vẫn sẽ có công ty vật liệu xây dựng khác thay thế. Với địa vị của tập đoàn Nhạn Thanh ở Yến Đô, chúng tôi sẽ nhanh chóng đạt được hợp đồng cung ứng. Dự án thành Cửu Châu sẽ tiếp tục được khởi động lại. Đến lúc đó không còn cách nào ngăn cản việc thi công thành Cửu Châu. Ông và công ty của ông cũng mất giá trị lợi dụng với nhà họ Tiết. Chủ tịch Kim nghĩ thử xem. Liệu nhà họ Tiết có còn cho ông lợi ích đã từng hứa hẹn nữa không? Dương Thanh nói rất thản nhiên. Khiến Lạc Bân cũng cảm thấy sống lưng rét lạnh. Dứt lời. Dương Thanh dứt khoát cúp máy. Còn rút dây cắm điện thoại ra. Chủ tịch định từ bỏ thu mua Trấn Long sao? Lạc Bân nghi hoặc dò hỏi. Dương Thanh lắc đầu cười đáp. Kim Chí Bằng không liên lạc được với tôi. nhất định sẽ chạy tới tập đoàn Nhạn Thanh cầu xin tôi. Bây giờ toàn bộ Yến Đô đều bị chúng ta khống chế. Ngoại trừ Nhạn Thanh không ai có thể cứu được công ty của ông ta. Lạc Bân tỉnh ngộ, càng thêm sùng bái Dương Thanh. Quả nhiên, chưa đầy 20 phút sau, Kim Chí Bằng đã tìm tới tập đoàn Nhạn Thanh. Chủ tịch Dương, tôi bán, 10 tỷ cũng được, tôi bán lại công ty vật liệu xây dựng Trấn Long cho cậu. Kim Chí Bằng trông thấy Dương Thanh, vội vàng cầu xin, ông ta vừa nói vừa thở hồng hộc. Rõ ràng là chạy một mạch tới văn phòng của Dương Thanh. Giờ phút này, nỗi lo trong lòng Lạc Bân mới tan biến. Vẻ mặt kích động, công ty có giá thị trường 300 tỷ lại bị tập đoàn Nhạn Thanh thu mua với giá 10 tỷ. Dương Thanh vẫn rất bình tĩnh. Sếp Lạc thương lượng với chủ tịch Kim đi. Vâng, Lạc Bân cung kính đáp. Chào phúng liếc nhìn Kim Chí Bằng. Chủ tịch Kim đi nào. Từ đầu đến cuối, Dương Thanh chỉ chăm chú xem bản thiết kế thành Cửu Châu. Không thèm nhìn Kim Chí Bằng. Nhưng hiện giờ không chỉ không tiêu diệt được Dương Thanh mà còn bị anh nhốt lại ở Yến Đô. Tới tận bây giờ nhà họ Tiết vẫn chưa biết được chuyện này. Nếu hai người anh trai của ông ta biết ông ta tốn bao nhiêu thời gian vẫn không chiếm được ba tỉnh phía Tây. Lại còn bị Dương Thanh vây lại ở Yến Đô. Địa vị của ông ta trong gia tộc sẽ bị giảm sút. Đến lúc rời khỏi đây rồi. Tiết Nguyên Bá im lặng hồi lâu. Bỗng cắn răng nói. Nhưng trước tiên phải khiến Yến Đô loạn lên. Tôi mới có cơ hội rời đi, cách Trương.